Chương 37 Niệm giới cận đạo. Nhớ nghĩ đến giới là gần với đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, Phật tử ở cách ta vài ngàn dặm mà nhớ nghĩ đến giới của ta, tất sẽ chứng được đạo quả. Còn ở ngay bên phải, bên trái ta, tuy thường trông thấy ta, nhưng chẳng y theo giới của ta, thì rốt cuộc sẽ không đắc được đạo. Giảng nghĩa: Chương thứ 37 nói rằng, nếu quý vị hết lòng tin tưởng vào giới luật của Đức Phật, thì quý vị, dù có ở cách Phật đến bao xa đi chăng nữa, cũng vẫn như đang ở trước mặt Ngài. Còn nếu quý vị không tin tưởng và không thọ trì giới luật của Phật, thì dầu có được thường xuyên ở trước mặt Phật, quý vị cũng chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp. Điều này cũng tương tự như lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Nếu các ông tin ta, thì dù ở cách ta đến 108.000 dặm đường mà vẫn như đang ở bên cạnh ta. Nhưng nếu các ông không tin ta, thì tuy các ông luôn luôn ở bên cạnh ta, mà lại như xa cách ta cả 108.000 dặm đường vậy. Và đó cũng là đại ý của chương kinh này. Đức Phật dạy, Phật tử ở cách ta vài ngàn dặm mà vẫn nhớ nghĩ đến giới của ta, tất sẽ chứng đắc đạo quả. Đức Phật dạy rằng, những đệ tử của ta mà ở cách ta rất xa, xa tới cả vài ngàn dặm đường đi nữa, nếu họ có thể luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên nghĩ đến giới luật của ta, và nếu họ biết hành trì đúng theo giới luật, thì họ nhất định sẽ chứng được quả vị trong việc tu đạo. Còn ở ngay bên phải, bên trái ta, những đệ tử luôn kề cận bên mình ta, tuy thường trông thấy ta, nhưng chẳng y theo giới của ta, thì rốt cuộc sẽ không đắc được đạo. Mặc dù họ luôn luôn gặp ta, nhưng nếu họ chẳng vâng theo giới luật của ta đặt ra mà tu hành, thì không dễ gì chứng được đạo. Phần kinh văn này cho thấy rằng nếu quý vị vâng theo lời dạy của Phật và tu hành đúng theo Phật Pháp, thì quý vị là những đệ tử chân chính của Đức Phật. Quý vị sẽ thường được thấy Phật, thường được theo Phật để học hỏi. Trái lại, nếu quý vị không thọ trì giới luật, thì quý vị cũng có thể lỡ mất dịp may trước mắt như thường. Thuở trước, có hai thầy tỳ khưu nọ ở nước Ba La Nại, muốn đến nước Xá Vệ để bái kiến Đức Phật. Cả hai thầy đều đi bộ và phải vượt qua những chặng đường dài thăm thẳm. Dọc đường họ cảm thấy rất khát nước, khát đến nỗi không có cách gì để đi tiếp tục nữa. Khi họ sắp chết khát thì bỗng thấy đằng trước có một chút nước đọng trong một cái sọ người. Một thầy tỳ khưu liền chụp lấy cái sọ và bưng lên uống, rồi đưa cho thầy kia. Thầy tỳ khưu này vì thấy đó là nước đọng trong sọ người, hơn nữa trong nước lại có rất nhiều lăng quăng, giòi bọ nên từ chối không uống. Thầy tỳ khưu thứ nhất bèn hỏi, tại sao thầy không uống, coi chừng bị chết khát đó. Thầy tỳ khưu kia đáp, vì trong giới luật của Đức Phật có dạy không được uống nước có lăng quăng, giòi bọ. Tôi thà chịu chết khát chứ không đời nào uống thứ nước có giòi bọ này. Tôi muốn tu hành đúng theo giới luật của Phật. Thầy tỳ khưu thứ nhất nói, thầy thật là ngu xuẩn. Thầy sắp bị chết khát rồi, nếu thầy uống nước thì còn có thể gặp Phật, còn không uống thì thầy sẽ phải chết khát. Thầy phải biết linh động một chút, không nên cố chấp như thế. Thấy nói như vậy, mà thầy kia vẫn khăng khăng không chịu uống. Thầy tỳ khưu thứ nhất bèn uống luôn nước cạn, và khi tiếp tục đi, thầy cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn nhiều. Thầy tỳ khưu thứ hai, người không chịu uống nước, quả nhiên bị chết khát dọc đường. Nhờ chuyên tâm trì giới, nên sau khi chết, thầy được sanh lên cõi trời Đao Lợi, và có đầy đủ phước tướng của người trời. Từ cung trời Đao Lợi, thầy đi bái kiến Đức Phật và được Phật thuyết pháp cho nghe, bấy giờ thầy đắc được tịnh pháp nhãn và chứng được quả vị. Trong khi đó thầy tỳ khưu uống nước trong sọ người thì 3 ngày sau mới đến được nước Xá Vệ. Thầy tỳ khưu bị chết khát thì được bái kiến Phật ngay tối hôm thầy chết và sau đó chứng được quả vị. 3 hôm sau thầy tỳ khưu không bị chết khát cũng tới nơi và đến bái kiến Phật. Đức Phật hỏi thầy, ông từ đâu đến? Có bao nhiêu người cùng đi với ông đi đường được bình an cả chứ? Thầy tỳ khưu kia thưa với Phật, bạch Đức Thế Tôn, con từ nước Ba La Nại đến, đường đến đây rất xa xôi, dọc đường còn phải vượt qua một nơi hoàn toàn không có nước uống. Về sau tìm được chút nước còn đọng trong một cái sọ, con bèn uống tạm một chút, Còn người bạn đồng tu đi với con vì thấy trong nước ấy có nhiều lăng quăng, dòi bọ nên không chịu uống, do đó mà bị chết khát rồi. Âu cũng bởi thầy ấy không có thiện duyên với Phật nên mới phải chết mà chưa được gặp Phật. Và lại thầy ấy cũng cố chấp quá, lòng chấp trước của thầy ấy quá nặng nề. Thầy kia nói xong, Đức Phật gọi thầy Tỳ Khưu bị chết khát ra cho thầy kia gặp mặt và dạy. Chính trong ngày hôm đó, ông ấy được vãng sanh lên cõi trời và được hưởng thọ mạng rất lâu dài của một vị thiên nhân. Ông ấy đã đến pháp hội của ta, và ta đã thuyết pháp cho ông ấy nghe, nay ông ấy đã chứng được quả vị. Ông chê ông ấy ngu xuẩn, kỳ thực chính ông mới thật là ngu xuẩn. Ông không giữ giới luật của Phật, thì tuy ông được gặp ta mà cũng như không gặp. Đó là vì ông không thật lòng, không thành tâm, không nghiêm trì giới luật. Qua công án này có thể thấy rằng bất luận quý vị có ở trước mặt Phật hay không, nếu quý vị lúc nào cũng tu hành đúng theo giới luật của Phật, tức là quý vị được thấy Phật. Trái lại, nếu quý vị không y theo giới luật của Phật mà tu hành thì dẫu có ở bên cạnh Phật cũng chẳng khác nào chưa từng được gặp Phật vậy.